Để tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Từ văn phòng Empire Law Offices, xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý thính giả VT News. Ngày hôm nay, tôi muốn nói về các con của chúng ta. Tức là ở trong cái chữ tiếng Anh, khi chúng ta nói chữ child, child tức là cái đứa bé á. Và khi cái đứa bé này nó ở dưới tuổi thành niên thì nó tùy thuộc vào cái cuộc sống của bố mẹ, và cuộc sống của nó, vì là bố mẹ là cái người dưỡng nuôi nó, chăm sóc nó. Nhưng mà chuyện gì xảy ra nếu cái đứa bé này nó không được chăm sóc cho đúng với những cái luật đã được đưa ra, thì người cha người mẹ là cái người hiện giờ đang có quyền với cái đứa bé này sẽ có những cái trách nhiệm, và nhiều khi cái hành động của cái người cha mẹ hoặc là cái người nuôi những cái đứa bé này mà có quyền trước pháp luật đó sẽ có những cái vấn đề với lại chính quyền, với lại những văn phòng xã hội, với lại cả với tòa. Điều luật Welfare and Institutional Code, tức là cái điều luật nói rằng là cái sức khỏe, cái cuộc sống của những đứa bé này nó sẽ được bảo quản như thế nào. Thì cái điều luật 300 là cái luật đầu tiên nói rằng là, phải đầu tiên mà luật chính nói rằng là nếu mà cái đứa bé này nó bị hành hạ, nó bị đặt vào một tình trạng rất là nguy hiểm, nó bị những cái vấn đề mà không bình thường, thì văn phòng xã hội, tức là social worker, họ có thể đưa cái đứa bé này đi chỗ khác, tức là đưa đến cho những cái gia đình mà nuôi những cái đứa bé mà ở trong cái tình trạng như vậy. Rồi lúc đó những người cha người mẹ sẽ phải trải qua biết bao nhiêu là phiên tòa, biết bao nhiêu là cuộc phỏng vấn, biết bao nhiêu là công sức đi học những cái lớp làm cha làm mẹ để cuối cùng mình có thể lấy lại cái người con của mình, hay là đưa cái người con của mình về nhà để mà nuôi. Khi mà cái đứa bé này nó ở cái tuổi còn nhỏ thì nó tùy thuộc vào bố mẹ, nhưng mà khi nó lớn lên một chút nữa thì nó có cái đầu óc riêng của nó có cái cách hành động riêng của nó, và nó nghĩ rằng là nó biết rất là nhiều, và nó nghĩ rằng là những gì nó làm là đúng, cho dù rằng là bố mẹ có nói cái gì đi chăng nữa. Thêm vào đó nó bị cái sự áp lực ở trường học, ở những người bạn của nó, tiếng Mỹ gọi là peer pressure. Thì những cái hành động của nó sẽ làm cho người bố, người mẹ không biết làm cách nào để mà giải quyết vấn đề. Nhiều khi muốn đánh thì cũng không biết, không dám đánh, tại vì là cứ nghe nói rằng là nếu đánh thì là bị con nó gọi cảnh sát, thì là bị đi tù, là cái đồ thứ. Không hẳn là như vậy, nó tùy vào từng cái trường hợp. Mình vẫn còn có cái quyền được dạy dỗ con cái của mình. Mình vẫn còn có cái quyền gọi là punishment, tức là hình phạt của nó. Nhưng mà mình không thể nào làm đến cái độ mà nó bị đánh mà sưng người, hoặc là lằn trong người này, kiểu thứ. Chúng ta gọi là corporal punishment. Nhiều khi những cái đứa bé này nó cũng nghe bạn bè nó nói cũng nhiều, mà mình thì cũng nghe người ngoài nói cũng nhiều. Rồi thì là cả hai bên đi đến cái chỗ không biết làm sao để mà giải quyết những cái vấn đề này. Có những người cha người mẹ không cách nào mà gọi là dạy dỗ con cái được nữa, thì họ phải để cho chính phủ làm cái việc này. Những cái đứa bé đi qua tòa, được trải qua những cái quá trình trên tòa, chúng ta gọi đó là dependency court, tức là tòa mà họ nói về những cái trường hợp mà cha mẹ đi tù, cha mẹ hút sách, cha mẹ không lo lắng cho con, cha mẹ đánh nhau. Tất cả những cái trường hợp đó nó liên quan đến a child, tức là con của mình. Nhưng chuyện gì xảy ra khi con mình nó đến tuổi 18? Đó là cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay để cho quý vị biết rằng là quý vị không có phải sợ hãi khi mà con mình nó đã đến cái tuổi gọi là emancipation age, tức là nó đã trưởng thành. 18 tuổi, luật ở quốc gia Hoa Kỳ nói, cái đứa bé nó 18 tuổi, nó là một cái đứa trưởng thành. Bố mẹ không có trách nhiệm gì với nó hết, trong bất cứ mọi trường hợp như thế nào. Vì nó là một người đứng độc lập, làm tất cả những việc liên quan đến cái cuộc sống của nó là chính nó quyết định, chứ bố mẹ không có quyết định trong đó nữa hết. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi biết là cái chủ đề này nhiều khi nó rất là khó để mà nói chuyện, tại vì rằng là người Việt Nam chúng ta, gia đình, những vấn đề xảy ra trong gia đình nó là một cái vấn đề gọi là kín đáo. Nhưng mà nhiều khi có những cái trường hợp rất khó khăn cho những người cha, người mẹ. Tại vì nhất là những người mẹ, tôi nghĩ không có một người mẹ nào mà không thương con và rất là đau lòng khi mà thấy mình không thể nào mà mình răn bảo con mình. Cái chữ răn bảo đó là cái chữ rất là đơn giản và thông thường mình hay nói đến. Và vì vậy mình không biết phải làm sao. Nhưng mà nhiều khi có những cái sự thương yêu mà chúng ta để cho những người con của mình nó kiểm soát mình quá thì nó lại rất là khó. Các cháu nó cũng phải biết rằng là trong một gia đình, bố mẹ, xin lỗi, ông bà là trên hết, rồi đến bố mẹ, rồi đến các anh, các chị, rồi đến cái người con này. Nếu cái người con này là một cái người con trưởng thì cái người này cũng phải biết rằng là bổn phận của cậu ta phải như thế nào. Cái việc mà trọng nam khinh nữ ở bên văn hóa hay là phong tục tập quán của người Việt Nam chúng ta ở bên Việt Nam ngày hôm nay cũng còn có khá nhiều, nhưng mà không hẳn như vậy là chúng ta cũng không có thể làm sao để mà đặt cái vị trí của những người lớn trên hết rồi đến những người mà đứng sau cùng. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề juvenile dependency, nói đến vấn đề dependency court, nói đến vấn đề các cháu, các con, thì chúng ta không thấy nhiều lắm cái việc này nó xảy ra trong cộng đồng của mình. Nhưng mà nó có xảy ra, và cái sự xảy ra đó nhiều khi nó làm cho cái cuộc sống của một gia đình phải bị đổ vỡ, là vì không có cái sự liên hệ về vấn đề tiếng nói, tức là nói chuyện với nhau. Không có cái sự liên hệ về vấn đề tình cảm, tức là bố thì đi làm rất là nhiều, mẹ thì ở nhà không biết làm sao để mà khuyên bảo các con, tại vì người mẹ cũng không biết nhiều lắm những gì xảy ra trong cuộc sống ở đây, tại vì không nói được tiếng Hoa, tiếng Mỹ.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào. Đường dây điện thoại bị mất rồi. Quý vị có câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng thì quý vị gọi lại. Cũng ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Xin trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Mình Thành Tùng. Và khi mà những người cha người mẹ đứng ở cái vị trí ngã ba đường mà bó tay thì nó rất là đau buồn. Nhưng mà quý vị đừng quên rằng là một khi con mình nó đến tuổi 18 thì nó là một người độc lập. Nó phải có cái quyết định riêng của nó, nó phải có những ý định riêng của nó. Ở trên luật sư đoàn California, trên cái website của họ, và nhiều khi tôi cũng có mang những cái tờ báo đó về đây để mà quý vị có thể lên quý vị lấy. Và những cái tờ báo đó nó cho chúng ta và những người con của chúng ta ở cái tuổi 18 trở lên biết thế nào là bước vào một cái hợp đồng. Thế nào mà ký một cái hợp đồng, ví dụ như hợp đồng mướn nhà chẳng hạn. Các cháu đi học đại học xa nhà thì các cháu phải tìm chỗ để ở, thì phải làm ký hợp pháp, phải ký cái hợp đồng. Hợp đồng đó là mình có ký những cái bổn phận như thế nào, mình có những cái quyền lợi như thế nào. Các cháu không nên vướng vào những vấn đề liên quan đến những chất thuốc hoặc là những bia rượu. Và chuyện nó xảy ra thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? các cháu có thể lên trên website của calba.org, calbar.org, calbar.org để mà lấy cái bảng bài viết nó xuống, nó khuyên một cái sub chứ không phải một bài viết, nó là một cái tờ báo nhỏ và nó cho mình được có cơ hội biết là khi mình đến 10 tuổi 18 thì mình có những cái bổn phận như thế nào để các cháu có nhiều trách nhiệm hơn. Và nếu cái sự sửa soạn cho một cái cuộc sống mới bước vào đời trước khi tuổi 18 đó có thể làm được thì chúng ta cũng cần làm để mà giúp cho các cháu biết là bổn phận của các cháu là như thế nào, sống nó khó khăn như thế nào. Những người cha người mẹ nghĩ rằng là mình lúc nào cũng có bổn phận với con thì quý vị ngày hôm nay một lần nữa được nghe tôi nói rằng là một khi các cháu đến 18 tuổi thì quý vị không còn trách nhiệm gì đến người con đó nữa hết. Đấy, tuy nhiên nếu con mình nó theo như những lời mình chỉ bảo thì chuyện đó không còn để mà nói tới. Nhưng mà nếu là nó là những cái đứa bé, xin lỗi không phải đứa bé nữa mà là một cái cậu thanh niên trẻ hoặc là một cái cô gái trẻ thì các cháu phải biết là cái bổn phận của mình như thế nào. Mà nếu quý vị không cầm cách nào để mà giúp đỡ các cháu được nữa vì lý do này hay lý do khác, tại vì người Việt Nam chúng ta hay nói là cha mẹ sinh con trời sinh tính, mình một cách nào đó mình răn bảo khi còn nhỏ nhưng mà đến lúc lớn lên rồi thì các cháu có cái ý định riêng của các cháu thì chúng ta phải biết làm sao để mà giải quyết những vấn đề nó xảy ra. Và trên 18 tuổi rồi thì chúng ta không có trách nhiệm nữa thì chúng ta chả lo gì cả. Nhiều người hỏi tôi rằng là bây giờ tôi phải làm sao? Đối với tôi thì có lẽ tôi cũng như quý vị thôi. Khi mà con nó không nghe mình thì rất là đau buồn và mình phải tìm cách nào để mà giúp đỡ. Nhưng mà nếu mình đi đến một cái bức tường mà mình không còn cách nào được nữa hết thì mình đâu có cơ hội, mình có được lựa chọn nào nữa đâu. Mình chỉ có việc mời các cháu ra khỏi nhà, mời nhẹ nhàng không được thì mình phải mời với những cái sự mạnh mẽ. Và các quý vị không có một trách nhiệm gì với con mình cả. Từ đó trở đi thì các cháu có trách nhiệm đối với chính các cháu. Mình có thể giúp vậy, làm cha làm mẹ thì lúc nào mình cũng phải là phải đối xử với con. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề dependency, tức là về vấn đề con còn trẻ tuổi, thì chúng ta là cái người có trách nhiệm. Và khi chúng ta là người có trách nhiệm thì chúng ta đừng có để con mình trong xe xong rồi khóa cửa lại rồi đi phố, đi mua đồ này, mua này, mua cái chợ này kia. Đó là sai. Không làm như vậy được. Mình đừng có để con mình trong xe xong rồi đi uống vài ly bia xong rồi chở con mình về. Cái chuyện đó rất là nguy hiểm. Và khi chuyện đó xảy ra thì bộ xã hội sẽ được gọi ngay tức khắc và chúng ta sẽ lại phải trải qua biết bao nhiêu phiền muộn. Và vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề điều khoản 300 của Bộ Luật Welfare and Institutional Code thì chúng ta phải biết rằng là đó là những cái điều luật đưa ra để cho người cha, người mẹ biết cái bổn phận của mình là như thế nào. Tôi biết có những người rơi vào những cái tình trạng mà không đi đến cái chỗ này, tức là nó không nặng nề đến cái độ như vậy, nhưng mà có lẽ vì thì là cái lời nói hay là có lẽ là vì thì là cái giải thích thì nó làm cho cái người nhân viên của bộ xã hội họ suy nghĩ khác và thì là từ đó nó từ nhỏ nó ra lớn. Ví dụ như cái ông này ông ấy giận cái bà vợ của ông ấy, bà vợ thứ hai, ông nói rằng là bà đó, bà có muốn chết giống như cái con nhỏ trước đó không? Đó, cái câu nói đó có thể rằng là giận dữ thì nói, nhưng mà vô tình mà cái câu nói đó nó sẽ trở thành một cái lời chứng nhân. Lời chứng nhân là vì nếu mà ông ta nói là bà có muốn chết như cái bà vợ cũ của tôi không, thì tức là ông ta đã giết cái bà vợ cũ và trong khi đó cái hồ sơ đó chưa được giải quyết. Cho dù đã mất bao nhiêu thời gian rồi vẫn chưa được giải quyết. Hoặc là cái người cha giận dữ nói rằng là đó, nếu mà đưa con tôi đi thì là tôi sẽ giết cả hai đứa nó cùng một lúc cho bà thấy. Như vậy là những cái lời nói rất là nguy hiểm. Và khi những lời nói đã đưa ra thì khó mà chúng ta có thể phản kháng lại. Và nhiều khi cho dù rằng là đó chỉ là một lần động nhất, nhưng mà cái sự diễn tiến trong cái hồ sơ, mỗi một hồ sơ nó mỗi khác, nó có thể đưa mình đến cái chỗ là mình sẽ bị rất là nhiều phiền muộn và chả có rất là nhiều thời gian để mà cuối cùng được cái sự sum họp với những người con của mình. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. 0947 7070 30. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, màn hình trong vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Và nếu quý vị có những câu hỏi cần được giải đáp ở trong văn phòng, quý vị có thể gọi cho 408-947-7717. Văn phòng của Empire Law Offices có nhiều luật sư giúp quý vị làm về những vấn đề liên quan đến di trú, trục xuất, bảo lãnh người thân, bảo lãnh gia đình, bảo lãnh vợ chồng, những vấn đề liên quan đến xin bãi, waiver, những vấn đề liên quan đến công dân Hoa Kỳ, số N400, tất cả những vấn đề liên quan đến di trú là chúng tôi làm với cái mục đích là làm sao để mà giúp cho quý vị được giải quyết vấn đề và để có cái sự gia đình trùng phùng, gia đình họp nhau lại và để có cái sự an bình trong cuộc sống. Chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến hình sự, đến dân sự.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ chào cô luật sư.
Dạ xin chào, tắt radio được không ạ? Hơi vang ạ.
Vâng, dạ thưa cô, trường hợp mà bảo lãnh xã mà bây giờ thì hồ sơ đã chuyển về Việt Nam thì khi nào mới được phỏng vấn cô?
Dạ thưa, tùy tổng lãnh sự Hoa Kỳ ạ. Thường thường khi mà hồ sơ chuyển về đến Việt Nam thì họ có từ 30 đến 60 ngày ạ. Tùy theo tổng lãnh sự ạ. Chứ không có phải là mình biết được là ngày nào tháng nào nhé.
Phải chờ đến 60 ngày hả cô?
Đó là cái ước lượng thôi, không biết là bao lâu nhá. Tại vì ở tổng lãnh sự Hoa Kỳ thì họ nói với tôi là họ có rất là nhiều hồ sơ, và khi mà họ nhận được cái hồ sơ là họ sẽ làm việc với cái hồ sơ đó liền, họ không có ngâm cái hồ sơ đó đâu. Nhưng mà tại vì là cái hồ sơ của họ, họ làm từ cái hồ sơ đầu họ nhận được cho đến phiên cái hồ sơ của mình tới, cho nên trung bình là khoảng từ 30 đến 60 ngày nhá.
Vâng, dạ. Vâng. Cảm ơn cô nhiều nhé. Chào cô ạ.
Điện thoại của chúng tôi là 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi nói là văn phòng Empire Law Office của chúng tôi có những luật sư làm về vấn đề hoạch định tài chính, hoạch định tài sản và hoạch định tài chính nữa, và làm về những vấn đề liên quan đến hợp đồng, liên quan đến vấn đề trục xuất người ra khỏi nhà khi mà họ không trả tiền nhà cho mình, hay là họ vi phạm hợp đồng, những vấn đề liên quan đến commercial, tức là thương mại. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề mà chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices, xin gọi chúng tôi số 408-947-7717 để làm hẹn. Và trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Ngày hôm nay tôi nói về đến cuộc sống và sinh hoạt của các con, các cháu của chúng ta. Tại vì là đây là tương lai của xã hội. Và khi chúng ta chăm nom, chăm sóc, dạy dỗ các cháu từ tuổi còn thơ cho đến lúc các cháu đến tuổi trưởng thành là 18 tuổi, thì đây là những cái trách nhiệm của người cha, người mẹ. Và nếu chúng ta không làm đúng bổn phận thì chánh án và tòa sẽ làm những cái việc này cho chúng ta, và cả những người liên quan đến bộ xã hội, văn phòng xã hội, chứ không phải bộ xã hội, văn phòng xã hội tức là social services, thì họ sẽ là những người giúp chúng ta giải quyết những vấn đề này. Và khi mà chúng ta đi qua cái quá trình này thì cái việc mà người cha người mẹ làm thiệt hại đến người con nó phải rất là nghiêm túc. Nhiều người nói với tôi rằng là tôi đánh con tôi xong rồi thì là cảnh sát tới rồi thì là họ đưa con tôi đi. Cho dù rằng là chuyện đó có xảy ra đi chăng nữa, nhưng mà rồi quý vị cũng có thể thưa với tòa, cái việc mà quý vị đánh con của quý vị đó, nó là một cái sự hình phạt vì con mình nó không nghe lời mình. Nhưng mà một lần nữa, khi mà chúng ta nói đến những cái vấn đề như vậy thì cái việc đánh của chúng ta nó đánh đến cỡ nào, cái mức trầm trọng của nó như thế nào. Cho nên không thể nào mà chúng ta nói rằng là tôi đánh con tôi dạy nó mắc mớ gì mà quý vị không cho tôi làm hay là sao như thế nào. Nó tùy vào cái sự trầm trọng của nó. Rồi cái vấn đề là chúng ta ở trong nhà và chúng ta có tiệc, rồi chúng ta uống rượu. Tôi không nói cả ai cả, nhưng tôi nói đây là những cái trường hợp đã xảy ra. Chúng ta uống rượu, uống bia, chúng ta có party, rồi thì là chúng ta để cho những người con nhỏ 2-3 năm tuổi đó ngồi ở trong nhà không ai chăm sóc cả, rồi có người thấy như vậy họ gọi cảnh sát, thế là nó ra bao nhiêu chuyện. Đây là những cái vấn đề mà nhiều khi chúng ta không nghĩ tới đâu. Nhưng khi nó xảy ra rồi, chúng ta mới nhìn lại, mới thấy rằng là chúng ta không nên làm như vậy. Và khi cái chuyện này nó xảy ra, mà nếu đi đến cái chỗ là cái việc làm của những người cha, người mẹ này, nó harm, tức là nó làm cái sự, cái cuộc sống của các con mình, nó bị thiệt hại, nó bị thương tích, hay là nó bị cái vấn đề là bị neglect, tức là làm ngơ, nhưng mà không phải chỉ làm ngơ mà còn tệ hơn nữa, thì chính phủ họ sẽ bước vào, nếu con mình ở dưới 18 tuổi, họ sẽ bước vào, cho dù rằng là đứa bé đó nó 15, 16, 17 tuổi, họ cũng sẽ bước vào để mà họ đưa cái đứa bé đó đi và để giải quyết cái vấn đề làm sao bảo vệ cái quyền lợi của những đứa bé này. Nhưng đến khi nó 18 tuổi rồi thì chúng ta không có trách nhiệm gì cả. Lẽ tất nhiên là hầu hết những người cha, người mẹ đều vẫn có những vấn đề, có những cái trách nhiệm về vấn đề học vấn, về vấn đề nuôi con, về vấn đề dưỡng con. Nhưng mà khi mà chúng ta chấp nhận lãnh cái trách nhiệm nào đó cho con mình trên 18 tuổi, và những cái trách nhiệm đó mà chúng ta nhận, thì chúng ta sẽ là người có trách nhiệm. Ví dụ như nếu con mình 18 tuổi mà nó bị thương tích, mà nếu chỉ mình nó vô nhà thương và nó không có bảo hiểm, thì nhà thương họ sẽ phải giải quyết vấn đề đó. Nhưng nếu mình bước vô và mình ký cái giấy, mình nói rằng là mình bảo đảm để mình trả cái tiền nhà thương đó, thì mình là người có trách nhiệm. Tuy nhiên khi tôi nói như vậy thì nó không phải là dễ, tại vì thì là con mà bị thương thì bố mẹ phải chạy tới nhà thương ngay tức khắc. Nhưng mà khi chúng ta biết rằng là nếu con mình nó trên 18 tuổi thì mình không có trách nhiệm với các con mình trước luật. Tôi nói đây là trước luật. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề luật, thì nếu chúng ta biết là luật hoạt động như thế nào, thì chúng ta sẽ đỡ lo sợ hơn, sẽ không phải lo lắng nhiều lắm về cái vấn đề tôi làm như vậy có đúng không, tôi làm như vậy có sai không. Đây là phía bên luật thôi, chúng ta không nói về phía bên cuộc sống, phía bên gia đình, phía bên cảm xúc, tức là emotional. Và vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta nên gọi cho luật sư, để luật sư họ nói cho quý vị biết là quý vị có thể làm được gì hay không làm được gì. Cái cú điện thoại đó nó không có tốn gì cả, mà cái cú điện thoại đó nó sẽ giúp cho mình được biết thêm, hiểu thêm về cái tình trạng của mình đang vướng phải, rồi thì là mình sẽ quyết định mình cần phải làm gì hay không làm gì. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-703.
Rất tiếc là quý vị gọi vào mà Thanh Tùng nhận điện thoại thì lại không chịu bắt, quý vị cướp đi. Quý vị giúp giùm kiên nhẫn nha. Quý vị gọi lại giùm Thanh Tùng lần nữa 408-947-7030. 408-947-7030. Xin trở lại với luật sư ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Và nếu quý vị có những thắc mắc mà quý vị không biết làm sao để có câu trả lời.
Đây, thưa luật sư, quý thính giả gọi lại rồi. Xin mời... không biết tại sao lại nhận điện thoại thì quý vị lại cướp đi. Quý vị gọi lại giùm nha, 408-947-7030. 408-947-7030. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Vâng,
vâng ạ, xin đặt câu hỏi đi ạ.
Dạ, xin cho tôi đặt câu hỏi á. Thì như luật vừa mới nói đó là nếu cần luật sư, nếu cần có việc tham khảo với luật sư, một cú điện thoại không có tốn kém gì hết. Thì tôi đã phone một số luật sư, nhưng mà khi mà cứ hỏi tới đó thì họ lại đòi cái consultation fee. Như vậy thì tôi phải làm sao?
Ok. Tổng quát mà nói, tất cả mọi luật sư họ cần phải cho tất cả mọi người một cái consultation free, tức là F-R-E-E. Bình thường thì luật sư họ có thể cho mình từ 10 phút đến 15, 20 phút. Đối với tôi thì tôi cho nửa tiếng. Nhưng mà tôi cũng có một cái yêu cầu là nếu quý vị cần cái câu hỏi hay là mình cần tham khảo đến một tiếng đồng hồ, thì một cái fee nó rất là nhẹ nhàng, mà nhiều khi tôi cũng chả có lấy nữa. Tại vì tại sao? Tại vì nó tùy theo từng trường hợp một. Nếu mà tất cả mọi người, như đối với tôi nói với tôi đi, với tôi một ngày, nếu mà tôi có 18 tiếng làm việc Và trong 18 tiếng đó tôi vừa phải đi ra tòa, tôi vừa phải tham khảo với tất cả những người thân chủ muốn hỏi những câu hỏi trên điện thoại và ngồi ở văn phòng của tôi. Thì làm sao tôi có thể có một tiếng đồng hồ để mà tham khảo khi mà cái câu chuyện đó nó không có cần đến một tiếng đồng hồ. Nó tùy vào từng trường hợp. Mình không thể nào mà ngồi phải nói chuyện. Để tôi nói một chút nữa để mà tôi nghĩ quý vị nghĩ là tôi thẳng, nhưng mà nghe mấy quý vị có quen tôi rồi, tôi thẳng thật sự sự tôi nói không. Nhiều người cứ nghĩ tôi điên, thật sự là tôi điên. Nếu mà tôi không điên đâu, nhưng mà tôi nói thẳng tại vì nó như vậy. Tại vì nếu mà quý vị có một cái câu chuyện quý vị muốn nói, khi quý vị nói trong 10 phút là tôi biết cái vấn đề của quý vị như thế nào rồi. Nếu mà quý vị có một cái hợp đồng quý vị muốn tôi duyệt qua, quý vị ngồi trước mặt tôi, quý vị đưa tôi cái hợp đồng, tôi đọc qua, sau tôi sẽ nói quý vị là như thế nào. Và cái câu hỏi của quý vị sẽ được trả lời thỏa đáng. Nhưng mà nhiều người cứ lặp đi lặp lại mãi, làm sao tôi có thể ngồi đó tôi nghe một cái câu chuyện 5 lần được. Đó là một tiếng đồng hồ của tôi rồi.
Vâng, dạ.
Tôi nói như vậy chắc là anh hiểu rồi, phải không?
Vâng. Tôi chỉ, tại vì tôi chỉ có một cái thắc mắc nhỏ, đó là tôi đã cách đây khoảng không lâu, tôi có phone một số luật sư cả Mỹ cả về. Nhưng mà cứ phone để xin lên tham khảo thì họ cứ, có người thì đòi một cái lệ phí 50 đồng, có người thì đòi là trả theo giờ, đó là nửa tiếng giờ, nó như vậy. Tôi confused, tôi nói, ủa như vậy thì giống như chưa bao giờ tôi có được cái cơ hội mà để sâu cái trình bày, tại vì tôi chưa biết là tôi có nên đi pursue cái vấn đề hay là không, vấn đề cái problem hay không. Nhưng mà cứ phone đó thì cứ luật sư nào cũng đòi consultancy fee, thì là tôi mới thắc mắc, tôi mới hỏi là vậy.
Nhưng mà anh chưa bao giờ gọi văn phòng của tôi đúng không?
Dạ chưa.
Thì anh
chưa.
Gọi thử xem.
Dạ vâng.
Nhé. Vâng. Dạ vâng. Cảm ơn.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ vâng. Dạ bye bye.
Vâng, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030.
Thưa luật sư, có gì tính giả đàn gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello, chào anh Thanh Tùng, chào luật sư. Hồi trước em có một cái loan đó, thì khi em ở địa chỉ cũ thì em có cái loan đó, nhưng mà khi bây giờ em pay off rồi, thì em đổi qua địa chỉ mới rồi, nhưng mà em không có update. Thì theo luật sư là mình có nên gọi cái chỗ loan cũ đó để mình update cái địa chỉ mới không? Để khi mà nó update vô cái country credit bureau company á, thì mình có lợi thế hay là nó tự động nó update lịch sử?
Ok, mình có cái loan mình ở địa chỉ cũ, bây giờ mình chuyển qua chỗ mới, mình chưa có cho cái công ty.
Mặc dù mình trả pay up cái loan rồi, mình không còn liên lạc với họ nữa, nhưng mà ý em nói là có cần mình gọi lại chỗ cũ để mình nói mình update cái địa chỉ mới của cái loan đó không?
Đâu chí, mình đã trả off rồi thì đâu cần phải update làm gì.
Tại vì khi mà mình trả pay off cái đó rồi là mình cũng có cái good credit trên cái loan đó, thì đấy em sợ vậy thôi.
Đâu có sao, đâu có cần.
Không sao hay là gì. Không. Cũng dựa vào cái địa chỉ cũ, nó vẫn với cái số của mình, nó vẫn dựa vào địa chỉ cũ, vẫn được chứ.
Không, không phải dựa trên cái bảng tín dụng của mình đó, thì liệt kê những cái công ty mà mình mượn tiền mình còn nợ hay là mình trả hết nợ. Thì là...
trả hết rồi luật sư, dạ.
Đúng rồi, thì phía cuối họ sẽ liệt kê những cái địa chỉ nơi mình đã sống. Trang thứ 13, 14 tùy theo từng trường hợp một.
Dạ, chứ nó không có mất đi đâu ha luật sư.
Không.
Dạ.
Dạ, họ liệt.
Dạ, em hiểu rồi. Dạ, cảm ơn luật sư.
Rồi, xin cảm ơn. Bây giờ đã hết giờ rồi. Tôi mong rằng là cái câu chuyện ngày hôm nay chỉ cho quý vị thấy hai điều. Là chúng ta là cha là mẹ, chúng ta trách nhiệm với con ở dưới 18 tuổi. Nhưng khi con 18 tuổi thì chúng ta không có trách nhiệm nữa. Đừng sợ hãi quá nhé. Cái việc gì như tôi đã nói cũng đều được giải quyết, đều được giải thích. Cho nên nếu quý vị có những bất cứ câu hỏi gì, quý vị có thể gọi điện thoại cho tôi. Nói chuyện trên điện thoại thì tôi sẽ nói liền. Còn nếu không thì chúng ta cần vô gặp để mà nói chuyện cho nó dễ dàng hơn, nhất là những người có những cái giấy tờ và những sự giải thích. Nhưng mà một khi quý vị giải thích, quý vị tin tôi đi, tôi sẽ giải thích cho quý vị liền. Hoặc là nếu mà cái câu thích quý vị cần thêm giờ, tôi cũng sẵn sàng cho thêm giờ. Không có cần phải vấn đề trả chi phí, nhưng mà nếu không cần thì chúng ta không để thành thời giờ đó cho người khác nhé. Vâng, xin cảm ơn sự ngày hôm nay. Và nếu quý vị có những câu hỏi một lần nữa, xin gọi 408-947-7717. Xin kính chúc quý vị một ngày lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.